Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự chiều thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay ngày 30 tháng 5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang ký kết với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành Tiền Giang về việc hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.
Ngày 29 tháng 5, Tổng thống Nga Putin đã ký luật hủy bỏ hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay, ngày 30 tháng 5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Quy cho biết, tại kỳ họp thứ tư, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành luật giao dịch điện tử sửa đổi và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự án luật. Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế liên quan đến dự án luật này để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Về phạm vi điều chỉnh, một số ý kiến đề nghị cân nhắc lộ trình thực hiện để đảm bảo tính khả thi. Có ý kiến đề nghị nên hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các lĩnh vực đất đai, thừa kế, ly hôn, kết hôn, khai sinh. Liên quan đến chữ ký điện tử, có ý kiến đề nghị cần làm rõ nội hàm của chữ ký số, chữ ký điện tử, làm rõ các hình thức OTP, SMS hay sinh trắc học có phải là chữ ký điện tử không. Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các biện pháp xác thực với vai trò như là chữ ký điện tử. Cuối phiên họp sáng nay, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh 656 tỉnh Khánh Hòa, kết nối giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận, như điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã chú trọng công tác xây dựng đảng, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng cho việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức đảng và lề lối làm việc của các tổ chức đảng, theo hướng tăng tính chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp. Nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra như 100% chi bộ và đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm có 2 chi bộ được đảng ủy khối công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 95% chi đảng bộ lãnh đạo thực hiện tiêu chí thi đua, thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở đạt 100%, có 100% đảng viên và 98% quần chúng học tập đầy đủ chủ trương, nghị quyết của đảng. Trong nửa nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đề ra nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội như tổ chức rà soát các chỉ tiêu tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch vào cuối nhiệm kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, kịp thời bổ sung nhân sự cấp ủy còn khuyết, quan tâm thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ đảng viên, xử lý đảng viên vi phạm. Thiết thực chào mừng tháng công nhân năm 2023, Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang đã ký kết với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành Tiền Giang về việc hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.
Việc ký kết chương trình nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, thực hiện phúc lợi lợi ích cho đoàn viên như một chính sách an sinh xã hội của công đoàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn, qua đó góp phần thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Cụ thể, các đoàn viên người lao động trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang khi sử dụng các dịch vụ sẽ được giảm giá và các ưu đãi khác theo thỏa thuận hợp tác giữa công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành Tiền Giang. Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2023-2025.
Trong nhiệm kỳ 2020-2023, công tác xây dựng củng cố tổ chức hội sinh viên trường vững mạnh, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh tổ chức hội sinh viên đến gần hơn với đời sống và học tập của sinh viên. thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường lần thứ 8, tổ chức các hoạt động đa dạng, sáng tạo. Trong đó, phong trào sinh viên năm tốt có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến nhận thức, tinh thần, phấn đấu của sinh viên, góp phần xây dựng lớp sinh viên phát triển toàn diện. Đồng thời phát triển các hoạt động tư vấn, trao học bổng, quỹ tình bạn cho sinh viên, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện thường xuyên, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. Tại đại hội, Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang. Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Cái Bè vừa đến kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Mỹ Lợi B.
Xã Mỹ Lợi B về đích nông thôn mới vào năm 2020. Những năm qua, người dân xã Mỹ Lợi B đã chung sức đồng lòng thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2023, xã Mỹ Lợi B là một trong hai xã của huyện Cái Bè thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy đã sớm ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung cần làm. Đến nay qua rà soát, xã Mỹ Lợi B đã đạt 14 trên 19 tiêu chí. Hoàn thành báo cáo và xem xét hồ sơ, các thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời tận tình hướng dẫn phương pháp khắc phục để xã tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tiền Giang, ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lợi B trong công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thời gian qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương cần đề ra kế hoạch phân công chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, đề ra mốc thời gian cụ thể để tập trung hoàn thành các tiêu chí. Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Cái Bè, yêu cầu địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ nghèo đa chiều, tập trung chỉnh trang trụ sở các cơ quan trường học, nâng cấp chợ, kinh kho, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, sớm đưa xã Mỹ Lợi B đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tiền Giang, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau 7 ngày, số ca mắc COVID-19 giảm sâu. Ngày 29 tháng 5, toàn tỉnh có 13 ca COVID-19 mới, giảm hơn 40 ca so với 7 ngày trước đó.
Thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.883 ca nhiễm COVID-19 qua xét nghiệm test nhanh dương tính. Đang điều trị tại các cơ sở y tế 77 ca, không có ca tử vong. Trong ngày có 34 người được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 166 trường hợp đang cách ly điều trị tại nhà. Các trường hợp này đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, được cách ly điều trị tại nhà với sự giám sát của y tế địa phương. Ở Việt Nam, trong 5 năm qua, bệnh dại đã gây tử vong 410 người và trên 2,7 triệu lượt người phải điều trị dự phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Nguyên nhân xảy ra bệnh dại trên người chiếm 97% từ chó nuôi. Mặc dù tỉnh Tiền Giang chưa có ca tử vong do mắc bệnh dại, song trước tình hình bệnh dại có xu hướng diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân vừa ban hành chỉ thị số 08 ngày 18 tháng 5 năm 2023, đề nghị các đơn vị hữu quan tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại trên chó mèo.
Chỉ thị đề nghị người dân nuôi chó mèo phải nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể như nuôi chó mèo phải có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không đưa chó mèo từ vùng có bệnh dại về nuôi. Nuôi chó mèo phải đăng ký với chính quyền địa phương và phải chấp hành tiêm vaccine dại cho chó mèo một năm một lần. Đặc biệt, trên chó sinh sản phải được tiêm vaccine dại để bảo hộ bệnh dại cho chó con. Khi bị chó mèo cắn, cần phải đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn và điều trị dự phòng. Tuyệt đối không sử dụng thuốc đông y hoặc các loại thuốc khác không theo quy định của ngành y tế. Người dân cần tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y hoặc đường dây nóng 02733888111 về các trường hợp nghi chó mắc bệnh dại để kịp thời xử lý và ngăn chặn bệnh dại từ chó truyền lây sang người. Hiện nay, nông dân huyện Gò Công Đông đang vệ sinh trồng ruộng chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu 2023.
Vụ lúa hè thu 2023, huyện Gò Công Đông dự kiến gieo sạ với diện tích 8.000 ha. Theo lịch thời vụ, nông dân bắt đầu tập trung xuống giống từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023. Để đảm bảo gieo trồng đúng cơ cấu mùa vụ, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền khuyến khích nông dân sử dụng các loại giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, chống chịu phèn mặn tốt, có khả năng kháng bệnh phù hợp với thời tiết trong vụ hè thu, ưu tiên sử dụng các giống lúa được các doanh nghiệp thương lái liên kết sản xuất tiêu thụ. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân gieo sạ với lượng giống từ 80 đến 100 kg hecta, nên sử dụng công cụ sạ hàng, máy vung, tăng cường áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến như 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Vận động nông dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh, để vụ lúa hè thu 2023 đạt năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra. Nhà nhằm tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những giải pháp phù hợp giúp nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Cái Bè đã thường xuyên quan tâm tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con để kịp thời hướng dẫn hỗ trợ. Một trong những hoạt động thiết thực của hội là đứng ra tín chấp giúp bà con nông dân được vay vốn phát triển kinh tế, ghi nhận của cộng tác viên Hoàng Diễm.
Hội Nông dân huyện và các cơ sở hội đã tích cực tìm nguồn, đa dạng hóa các kênh vay vốn giúp hội viên tiếp cận được nhiều nguồn vốn ưu đãi. Nhờ vậy, hội viên nông dân đã có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, góp phần ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Tính riêng trong nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân huyện Cái Bè đã giúp cho trên 26.500 lượt hộ được vay với tổng số tiền trên 721 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn kết hợp với Hội Nông dân tỉnh giải ngân các dự án của tỉnh và trung ương về cải tạo vườn tạp, chăn nuôi heo, trồng và chăm sóc cây mít, cây sầu riêng cho 170 hộ vay với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Cùng với đó, quỹ hỗ trợ nông dân cũng luôn được quan tâm xây dựng. Hội Nông dân huyện Cái Bè chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền hàng năm trích ngân sách bổ sung nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hội viên nông dân đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ. Kết quả đến nay, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân trong toàn huyện có 8,9 tỷ đồng, đạt 146,4% so với nghị quyết. Các nguồn vốn vay đều được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình hội viên nông dân giải quyết được vấn đề tài chính cho con ăn học, cải thiện điều kiện sinh hoạt, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nói về vấn đề này, ông Trần Văn Một, hội viên nông dân ấp Mỹ Chánh A, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè cho biết.
Được sự hỗ trợ là quan tâm của Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã thì xem xét cho tôi vay được 50 triệu để là phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng. Thì tôi cũng mạnh dạn chuyển đổi từ cây lúa chuyển sang trồng cây mít. Thì phải nói là từ tôi trồng mít tới nay thì kinh tế gia đình tôi được là ổn định. Thì tôi cũng rất là cảm ơn Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân xã quan tâm là giúp đỡ là cho vay được 50 triệu này. Từ đó mà gia đình tôi được phát triển, tôi rất là cảm ơn. Tôi mong rằng là Hội Nông dân huyện và xã tiếp tục có những cái nguồn vốn về cho những bà con mà chưa được vay để tiếp tục vay để là phát triển kinh tế gia đình.
Từ các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện cho động lực khích lệ hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua đó, hàng năm, số hộ nông dân khá giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Cái Bè sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị cho vay vốn, thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ, gương người tốt việc tốt, các mô hình làm ăn kinh tế mang lại hiệu quả cao, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ về sử dụng vốn của hội viên nông dân để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả, không để tồn đọng nguồn vốn. Thưa quý vị và các bạn, do quá trình đô thị hóa nên đất sản xuất nông nghiệp của xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy có xu hướng giảm, nhất là biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của nông hộ. Vì vậy, những năm gần đây, xã Tân Phú tập trung lãnh đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao nhằm giảm chi phí đầu tư để gia tăng thêm lợi nhuận, ghi nhận của phóng viên Kim Nữ.
Từ lợi thế sản xuất 3 vụ lúa một năm, nông dân Tân Phú đã thay đổi thói quen canh tác truyền thống sang ứng dụng khoa học công nghệ để quá trình sản xuất lúa thuận lợi hơn. Chỉ đạo của xã là không sản xuất tràn lan, manh mún mà sản xuất chuyên canh theo cánh đồng lớn, liền canh, liền thửa. Từ đó dễ dàng sử dụng cơ giới, cùng sử dụng chung một giống lúa và áp dụng chung quy trình phòng trừ dịch hại. Nông dân trồng lúa Tân Phú nhẹ bén tiếp cận kỹ thuật mới, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau, tương trợ nhau trong lao động sản xuất để hiệu quả sản xuất cao mà còn bền vững. Ông Lê Văn Nhỏ đang canh tác hơn 1,5 hectare lúa ngụ ấp Bắc, xã Tân Phú chia sẻ.
Về cái cây lúa thì nó phát triển hơn. Là tiếp thu khoa học kỹ thuật, chứ lúc trước là làm một vụ rồi sau cái làm mà hai vụ giờ là ba vụ mà nhưng mà nó khác hẳn hơn trước nữa là cái bị gì nhờ cái tiếp thu khoa học kỹ thuật mà nhưng giờ cái nông dân không phải như hồi xưa. Nông dân bây giờ thí dụ như người này tiếp thu khoa học kỹ thuật được rồi là người ta truyền ra truyền nhau rồi cái tao đổi kỹ thuật làm lúa thì như tôi tiếp thu được, tôi phải chuyển qua dài rồi anh em kia chuyển, mình nông dân cùng lập giàu.
Mặc dù Cai Lậy đã lên thị xã, song thu nhập chính của phần lớn người dân xã Tân Phú vẫn từ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, lãnh đạo sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, được chính quyền định hướng từng loại cây trồng phù hợp cho từng vùng sản xuất để hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng đất. Hàng năm, ngành nông nghiệp xã thống kê chặt chẽ tình hình sản xuất của từng ấp, lập kế hoạch cụ thể, tham mưu Ủy ban nhân dân giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế, nhất là sản xuất theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Ông Thái Văn Sang, cán bộ nông nghiệp xã Tân Phú cho biết giải pháp phát triển nông nghiệp của địa phương như sau.
Trong năm 2023 thì ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với ngành cấp trên tiếp tục là tuyên truyền cho hướng dẫn cho các hộ mà chuyển đổi từ đất trồng lúa chuyển sang trồng cây lâu năm hiểu rõ hơn về chính sách mà của nhà nước khi mà chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất và cái hướng dẫn chăm sóc cái vụ hè thu 2023 đạt quả tốt.
Địa phương khuyến khích nông dân chuyển đổi các khu vực trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu chuyên canh, đồng thời chủ động kết nối các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết để nông dân tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng, rộng đường tiêu thụ, từ đó từng bước xóa bỏ thói quen sản xuất tự phát nhỏ lẻ, nhất là tạo sự yên tâm cho nông dân trong sản xuất chuyên canh vì hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trước đây. Thưa quý vị và các bạn, còn khoảng một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, các trường trung học phổ thông đang khẩn trương ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Dựa trên kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cụ thể cho từng đối tượng học sinh. Đến thời điểm hiện tại, các trường đã bước vào giai đoạn nước rút, hỗ trợ học sinh về tinh thần cũng như bổ sung kiến thức giúp các em thi tốt. Năm học này, trường trung học phổ thông Chợ Gạo có trên 650 học sinh lớp 12. Trường đã cho các em thi thử để đánh giá năng lực, giúp các em nhìn lại những điểm còn thiếu sót để rèn luyện kịp thời. Nhà trường chú trọng công tác ôn tập, đồng thời động viên khuyến khích học sinh học tập tốt hơn. Thầy Nguyễn Ngọc Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo cho biết.
Sau ngày 31 tháng 5, thì giai đoạn này chủ yếu là để ôn tập toàn bộ chương trình và rút kinh nghiệm đợt thi thử để cho các em thi quốc gia tốt hơn. Thì nhà trường sẽ ôn tập theo cái loại hình lớp là nhà trường có tổ chức các lớp đặc biệt thì gồm các môn toán, anh văn, hóa, lý, các đợt thi thử. Có nghĩa là một giáo viên kèm một học sinh yếu để cho các em tiến bộ hơn.
Trường Trung học Phổ thông Lương Tấn Phát, huyện Cai Lậy đang thực hiện song song việc ôn tập và các biện pháp tâm lý động viên giảm căng thẳng, phối kết hợp giữa học và ôn tập hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước kỳ thi. Giáo viên bộ môn họp tổ nhóm rút kinh nghiệm hàng tuần để bổ sung kiến thức cho học sinh còn chưa đạt trong quá trình ôn tập. Sau mỗi tuần ôn tập, học sinh được làm một bài kiểm tra nhỏ để đánh giá lại kiến thức. Cô Nguyễn Trường An, giáo viên ngữ văn của nhà trường cho biết kế hoạch ôn tập dành cho học sinh trong giai đoạn hiện nay như sau.
Đặc điểm của môn ngữ văn là môn tự luận duy nhất trong những cái môn mà các em thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chủ trương của tất cả giáo viên dạy ngữ văn 12 đó là ôn tập các em từ nền tảng kiến thức cơ bản ban đầu, hướng các em vào những kỹ năng cơ bản trong bài thi tốt nghiệp, đó là đọc hiểu, làm văn thì có nghị luận xã hội với nghị luận văn học. Vì vậy thì ngay từ đầu giáo viên đã ôn kỹ cho các em về các phương pháp cũng như là kỹ năng để làm các dạng câu hỏi của phần đọc hiểu cũng như là các bước cơ bản để các em có thể làm được bài nghị luận xã hội thật tốt. Còn về mặt nghị luận văn học thì giáo viên ngữ văn 12 sẽ tập trung cho các em hướng dẫn các em làm cái phương pháp viết văn từ cái khâu là viết đoạn rồi sau đó là nguyên một cái văn bản là mở bài, thân bài, kết bài.
Những ngày này giáo viên luôn đồng hành hỗ trợ khích lệ đồng viên học sinh lớp 12 kịp ôn tập cũng như ổn định tâm lý, tạo nên động lực học tập tốt hơn để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên Thu Thủy về các trường trung học phổ thông tổ chức ôn tập cho học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay.
Sáng nay ngày 30 tháng 5, giá vàng SJC trong nước được niêm yết tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66,40 triệu đồng một lượng mua vào và 67 triệu đồng một lượng bán ra, giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm ngày 29 tháng 5. Tại Doji, giá vàng niêm yết tại Hà Nội ở mức 66,35 triệu đồng một lượng mua vào, 66,95 triệu đồng một lượng bán ra, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm ngày 29 tháng 5. Phú Quý SJC niêm yết giá vàng 4 số 9 tại Hà Nội ở mức 66,45 triệu đồng một lượng mua vào và 67,05 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm ngày 29 tháng 5. ngày 30 tháng 5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.089 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 20 đồng so với cuối tuần qua. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Ngày 29 tháng 5, Tổng thống Nga Putin đã ký luật hủy bỏ hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE. Tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu CFE được ký vào năm 1990 bởi đại diện của 16 quốc gia thành viên NATO và 6 thành viên của tổ chức hiệp ước Warsaw, có tính đến sự cân bằng vũ khí thông thường giữa hai khối. Nga đã ngừng tham gia vào tháng 7 năm 2007 sau khi NATO từ chối phê chuẩn phiên bản cập nhật của hiệp ước. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đưa ra dự luật bãi bỏ hiệp ước này. Bản giải thích cho nó lưu ý rằng hiệp ước phần lớn đã lỗi thời và không còn phù hợp với thực tế, bao gồm các việc mở rộng NATO. Vào các ngày 16 tháng 5 và 24 tháng 5, nó đã được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga lần lượt thông qua.
Các lực lượng của Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào các sân bay quân sự, đồng thời phá hủy các bốt chỉ huy, chiến đấu cơ, kho vũ khí và đạn dược của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 29 tháng 5. Theo đó, ông Konashenkov cho biết các lực lượng của Nga đã phá hủy kho đạn dược của Ukraine ở Kherson trong ngày qua. Ngoài ra, một bốt chỉ huy quan sát của lữ đoàn cơ giới 110 của Ukraine cũng bị phá hủy tại Avdiivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Trong 24 giờ qua, các lực lượng trên không và chiến thuật cùng với pháo binh Nga đã phá hủy 87 đơn vị pháo binh của Ukraine tại các vị trí khai quả cùng các lực lượng và trang thiết bị của đối phương ở 124 địa điểm.
Quân đội Nga có các phương tiện để phản ứng trước việc phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 cho Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo. Khi chỉ trích Đan Mạch và Hà Lan về kế hoạch huấn luyện cho các phi công Ukraine, bình luận trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hai quốc gia châu Âu này sẽ hỗ trợ chuẩn bị cho các lực lượng của Ukraine có thể vận hành chiến đấu cơ F-16. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Kenya ngày 29 tháng 5, ông Lavrov khẳng định các hành động của Đan Mạch và Hà Lan bị chi phối bởi mong muốn làm hài lòng quốc gia bá quyền.
Trả lời báo giới ngày 29 tháng 5, Tổng thống Biden cho biết ông đã nói chuyện với rất nhiều người và lạc quan về tương lai của thỏa thuận trần nợ công đạt được cuối tuần qua với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Tuy nhiên, tuyên bố lạc quan của ông Biden không che giấu nổi những khó khăn phía trước khi các lãnh đạo cả đảng Dân Chủ và Cộng hòa đều đang phải chạy đua để vận động các nghị sĩ của mình ủng hộ thỏa thuận. Để đưa ra thông qua tại Hạ viện, thỏa thuận này cần ít nhất một nửa thành viên đảng Cộng hòa, 111 nghị sĩ và 107 nghị sĩ Dân Chủ ủng hộ. Tại thượng viện, dự luật cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ của đảng Cộng hòa, cộng với 51 phiếu của đảng Dân Chủ.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua 29 tháng 5 đã nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngay lập tức. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Ai Cập tiến hành điện đàm chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống mới. Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi cho biết hai bên đã đồng ý sẽ sớm khôi phục đại diện ngoại giao ở cấp đại sứ trong thời gian sớm nhất. Mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Ai Cập trở nên xấu đi sau khi cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị lật đổ vào tháng 7 năm 2013 và nhóm anh em Hồi giáo do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bị đặt ngoài dòng pháp luật, khiến hai nước trục xuất đại sứ của nhau. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang có những bước tiến nhanh trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương sau 10 năm căng thẳng.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của bên phía Mỹ tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bên lề diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La tại Singapore diễn ra vào cuối tuần tới. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc từ chối yêu cầu tổ chức đối thoại quan chức cấp cao của Mỹ trong bối cảnh quan hệ hai nước rơi vào tình trạng căng thẳng nhất trong nhiều năm qua. Truyền thông Mỹ hôm ngày 29 tháng 5 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đã thông báo rằng nước này từ chối đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc mà phía Mỹ đã gửi từ đầu tháng 5 vừa qua. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình này do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Chí Thiện, Trung Nhân cùng kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Syria vào ngày 20 tháng 6 tới. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Thiên Trường Nam Định. Trước đó, huấn luyện viên Philippe Rassier cũng sẽ có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam bằng trận giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 trên sân Lạch Tray Hải Phòng. Hai trận giao hữu phía trước sẽ là cơ hội để tân thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam thử nghiệm lực lượng, tìm kiếm cầu thủ phù hợp với chiến thuật sẽ gây dần trong thời gian tới. Hai trận đấu này đều nằm trong thời gian FIFA Day, nên huấn luyện viên Philippe Rassier có thể triệu tập cầu thủ từ mọi câu lạc bộ, kể cả những cái tên đang chơi tại nước ngoài như Quang Hải, Công Phượng hay Giang Toàn.
Sáng ngày 29 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 có 10 đội tuyển và được chia làm 3 bảng. Trong đó bảng A có 4 đội, hai bảng B và C mỗi bảng có 3 đội. 3 đội tuyển được chia vào 3 nhóm hạt giống căn cứ theo thành tích thi đấu ở giải đấu năm ngoái. Theo đó, nhóm đạt giống số 1 gồm U23 Việt Nam, đương kim vô địch, Thái Lan đương kim áo quân và Timor-Leste hạng 3. Nhóm hạt giống số 2 gồm Campuchia, Malaysia và Philippines. Nhóm số 3 gồm Brunei, Indonesia, Lào và Myanmar. Kết quả bốc thăm U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Philippines và Lào, chủ nhà Thái Lan ở bảng A cùng với Campuchia, Brunei và Myanmar. Trong khi đó, bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh của Timor-Leste, Malaysia và Indonesia.
Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số vi phạm tại các trận đấu vòng 9 V-League 2023. Theo quyết định số 284, câu lạc bộ Bình Dương bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu với Hà Nội FC tại sân Gò Đậu. Trong khi đó, theo quyết định số 283, câu lạc bộ Công an Hà Nội bị phạt 15 triệu đồng do không thực hiện ghi hình kỹ thuật trận đấu giữa đội bóng này với Sông Lam Nghệ An vào ngày 26 tháng 5 năm 2023 trên sân vận động Hàng Đẩy. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 30 tháng 5 năm 2023 và ngày mai 31 tháng 5 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Ngày gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, đêm phía bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc cấp 3 cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, đêm mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thời tiết vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 30 tháng 5 và ngày mai 31 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.